lại nữa anh An, nay ông không cái thấy mà gọi là thanh tịnh nhiệm màu của ông đó hiện nay đó là cùng với sáng mà hợp hay là cùng với tối mà hợp, là cùng với thông mà hợp hay là cùng với bích mà hợp. Nếu mà cùng với sáng mà hợp á thì đến khi tối cái tướng sáng đã diệt rồi, thì cái thấy này tức là chẳng cùng với các cái tướng tối nó hợp, thì làm sao mà thấy tối, phải không? Đây là giả sử ha, giả sử nó hợp với sáng, hợp thì giống như là cái ly với cái nắp này đó hợp nhau đó, không? Hợp vậy đó, thì giờ nó đã hợp với cái sáng rồi thì đâu còn hợp với cái tối được. Vậy là khi tối thì làm sao nó thấy tối? Đó là một ý, không? Bây giờ nếu trường hợp nếu mà khi thấy tối mà nó chẳng cùng hợp với tối, tức là khi mà tối đó nó không hợp với tối mà nó vẫn thấy tối, phải không? Thì giờ là không hợp với tối mà nó thấy tối, tức là lúc đó nó đang hợp với sáng, phải không? Tức là không hợp với tối mà vẫn thấy tối thì hợp với sáng lẽ ra nó chẳng thấy sáng, phải không? Nó chẳng hợp với tối mà ra thấy tối rồi thì hợp với sáng nó phải không thấy sáng, với chẳng hợp mà nó mới thấy, chẳng hợp nó thấy. Mà nếu mà đã không thấy sáng thì làm sao mà hợp với sáng để mà rõ được cái sáng chẳng phải cái tối? Nếu mà nó không hợp với sáng thì làm sao nó biết được cái sáng này không phải là cái tối? Tức không hợp với sáng thì nó không thấy sáng được. Thì như vậy để rõ là cái thấy nó không phải là tiền trần, cho nên không thể nói nó hợp hợp với cái sáng hay cái tối gì hết. Nó không phải là tiền trần mà hợp với gì. Thì như vậy cái tối cùng với cái thông cùng với các cái tướng bích cũng lại như thế. Tức là đây là phá cái nghĩa là hòa hợp, hòa trước rồi hợp sau. Thì vậy cái chỗ hợp này thì phá hơi tế nhị, mình nghe thì nó hơi nghĩa là giống như nó hơi khó hiểu, phải không? Trước đó là giả sử nó hợp với cái sáng, hợp với sáng thì tất nhiên là khi nó hợp với sáng rồi thì nó không thể hợp với cái tối, phải không? Tức là trái với cái tối. Vậy là khi mà đến khi tối thì làm sao nó thấy tối? Còn nếu mà đặt trường hợp nó không cần hợp với cái tối mà nó vẫn thấy tối, tức là không hợp mà cũng thấy rồi, phải không? Tức là không hợp, chẳng cần hợp mà thấy rồi, thì hợp cũng chẳng cần thấy, phải không? Hợp cũng đâu cần thấy, vì nó không hợp nó đã thấy rồi. Cho nên mới nói rằng về hợp với sáng thì nó phải không thấy sáng. Mà nếu mà hợp với sáng mà không thấy sáng thì làm sao nó rõ được sáng không phải tối? Đặt trường hợp vậy, cho nên nó rõ được sáng mà khác với tối thì vậy tức là nó đã thấy. Cho nên như vậy thì để cho thấy nghĩa là đây là hợp là không thể được. Nghĩa là cái thấy nó không phải là tiền trần. Nó rõ là cái thấy nó không phải là tiền trần thì hợp cái gì? Hiểu đó là cho mình thấy là không lầm nó với các cái trần, với các cái duyên nữa, để mình thấy rõ nó là nó thôi. Nó là nó thôi chứ không nó hợp chẳng hợp gì hết. Còn nghĩ là hợp chẳng hợp đó là còn bị kẹt nơi cái tướng duyên. Cho nên đây là phá nghĩa hợp với nghĩa hòa, kế đây mới phá nghĩa chẳng hòa hợp. Cho nên A Nan mới bạch Phật, bị phá nghĩa hòa hợp rồi, bây giờ mới chuyển qua nghĩa chẳng hòa hợp. Bạch Phật bạch Thế Tôn, như con suy nghĩ cái gọi là cái nguồn giác nhiệm màu này nó cùng với các duyên trần và tâm niệm lự chẳng phải hòa hợp chăng? Như vậy là nó không phải hòa hợp chăng? Thì Phật bảo nay ông lại nói cái giác không nó chẳng phải hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông cái thấy mà nguyên dạng nhiệm màu này nó chẳng hòa hợp đó là chẳng hòa với sáng hay là chẳng hòa với tối, là chẳng hòa với cái thông hay là chẳng hòa với cái bích? Nếu mà chẳng hòa với cái sáng thì cái thấy cùng với cái sáng nó phải có biên giới, tức có ranh giới. Chẳng hòa thì nó phải có ranh giới. Bây giờ ông hãy mà chín chắn mà xem, tức là xem kỹ chỗ nào là sáng còn chỗ nào là cái thấy, Đó, chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy để mà có ranh giới. À, ở ngay cái thấy, ở ngay cái sáng thì tự không, tự nó tự cái gì là cái ranh giới, tức ngay cái sáng, ngay cái thấy đó thì tự nó cái gì là cái ranh giới của cái sáng và cái thấy. À, A Nan, nếu mà ở bên cái sáng thì tức là nếu cái ranh giới mà ở bên cái sáng đó không, thì trong đó ắt là không có thấy. Bị nó ở bên cái sáng rồi thì đâu còn có cái thấy. Đó, thì nghĩa là nó chẳng có đến kịp nhau, mà tự nó chẳng biết là cái tướng sáng ở chỗ nào. Thì vậy cái ranh giới làm sao mà thành được? À, tức là nó ở bên cái sáng thì nó có ông bên à. Bên tức là không có thấy, hai cái nó không có đến nhau, không có đến nhau thì cái làm sao nó biết được có cái tướng sáng ở chỗ nào đâu mà để mà nó chia cái ranh giới. Cái tướng là tối và thông cùng với các cái tướng bích cũng lại như thế. Đó là cái nghĩa không thể hòa, thì bây giờ không thể hợp. Lại cái thấy nguyên dạng nhiệm màu nó chẳng hòa hợp, là chẳng hợp với cái sáng hay là chẳng hợp với cái tối, là chẳng hợp với cái thông hay là chẳng hợp với cái bích. Nếu mà chẳng hợp với cái sáng á, thì cái thấy và cái sáng tánh nó từ tánh tướng nó trái nhau, tức là sáng và cái thấy tánh tướng nó trái nhau, như là cái lỗ tai và cái sáng nó trọn chẳng có chạm nhau, không, lỗ tai và cái sáng đâu có chạm nhau, con mắt với cái sáng nó mới chạm nhau, còn lỗ tai thì với tiếng. Bây giờ đây bởi vì nó chẳng có hợp thì nó phải trái, thì vậy là nó chọn không có chạm nhau, thì cái thấy không còn chẳng biết cái tướng sáng ở chỗ nào thì làm sao mà nêu rõ cái lý hợp chẳng hợp, phải không? Nó không có chạm nhau thì nó không biết là cái sáng ở chỗ nào nữa, thì làm sao mà còn nêu rõ cái lý là nó hợp hay chẳng hợp được. Cái tối cùng với cái thông và các tướng bích kia cũng lại như thế. Như vậy là cái nghĩa chẳng hợp cũng không thể thành. Đây ngài mới kết lại là: A Nan, ông vẫn còn chưa sáng tỏ tất cả các cái tướng huyễn hóa không phụ trần đó, ngay đó mà nó sanh ra, ngay đó mà nó diệt hết thôi. Tướng là hư vọng, tức là tướng là huyễn vọng, còn tánh nó thật là cái thể diệu giác sáng suốt. Mà như thế cho đến năm ấm nè, sáu nhập nè, cho đến rồi 12 xứ nè, rồi 18 giới, là nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà có sanh, nhân duyên mà chia lìa, hư vọng mà có diệt, đâu chẳng biết sanh diệt đến đi nó vốn là coi như vốn là cái tánh, nghĩa là diệu chân như, tức là cái tánh chân như nhiệm màu bất động tròn khắp thường trụ sáng suốt nhiệm màu của Như Lai Tạng thôi. Thì ở trong cái tánh chân thường đó đó mà cầu đến đi mê ngộ sanh tử chọn không thể được. Như vậy thì ngài kết lại nghe nè, đã như vậy rồi mà ông còn chưa có sáng tỏ được mọi cái tướng viễn hóa phù trần đó đó, sao ngay đó mà sanh ra, ngay đó mà diệt đi, ngay đó sanh ra, ngay đó diệt đi là sao? Chỗ này là chỗ khó hiểu đó. Sao mà ngay đó mà sanh ra, rồi ngay đó mà diệt đi? Ngay đó là ngay chỗ nào? Cho nên thấy chỗ này thì mới thấy được cái ý nghĩa là sanh tức vô sanh. Nghe chính ngay chỗ nó sanh đó là chính ngay chỗ đó diệt. Nên tức là chính ngay nó sanh đó tức là nó diệt rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay khi sanh đó là nó diệt rồi rồi. Thì tức là không có thật sanh, mà tìm chỗ diệt cũng không có chỗ diệt nữa. Tức là ngay sanh diệt đó là vô sanh, giống như là cái hoa đốm. Hoa đốm là ngay khi sanh đó tức nó diệt rồi. Phải không? Diệt tức là sao? Là bây giờ nó không có thật có rồi, đâu có thật sanh, cho nên ngay sanh đó tức là nó diệt rồi. Chứ đâu phải đợi diệt rồi nó mới diệt. Phải không? Đâu phải cái hoa đốm đợi diệt rồi nó mới diệt, mà ngay khi sanh đó là nó diệt rồi. Đó, thì tức là ngay sanh tức là vô sanh. Đó. Còn mình lại lầm, cho nên là phải nghe nó diệt là phải tìm cái chỗ diệt, tìm chỗ diệt rồi đợi nó sanh, đó là cái lầm lẫn. phải không? Còn này ngay sanh tức là diệt rồi, còn diệt gì nữa? Đó, cho nên đó là ngay sanh tức là vô sanh, hay ngay vọng tức là chân, hiểu được cái nghĩa đó. À, cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. À, cho nên đây là ngài nói là tướng á thì là quyển vọng, nhưng mà tánh nó thật là cái diệu giác. Bởi qua đốm nó đâu có thật gì đâu. Tánh nó vốn là nghĩa là trong sáng rồi, chứ đâu có hư không, nó vốn là hư không thôi, chứ đâu phải là do có qua đốm rồi nó mới thành có sanh, rồi qua đốm diệt, rồi hư không nó thành nó có diệt. Sự thật hư không vẫn là hư không thôi, không phải là khi mà có qua đốm sanh á thì nó bị bớt, rồi khi qua đốm diệt nó lại thêm. Nó vẫn là hư không thôi. Thì cũng vậy, cái này cũng vậy thôi, vốn là trong cái tánh diệu diệu giác sáng suốt thôi. À, nhưng mà trong đó mê thì thấy hiện ra năm ấm sáu nhập rồi 12 xứ 18 giới. À, thì cái phần này á là cái phần sau Phật phá thu để mà thu về tất cả đều là trong cái tánh diệu chân như Như Lai Tạng. À, cho nên phần này phần phần sau thu nghĩa là năm ấm rồi bốn đại rồi sáu nhập rồi 18 giới vân vân đều là Như Lai Tạng hết. Thôi cái phần này thì sau mình nha.